Chúa ở cùng anh chị em. Bài Tôi tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Một hôm Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đã nghe luật dạy rằng hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn thầy bảo anh em: Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em đóng ngự trên trời. Vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoài cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta đi đến cái chương cuối, cái phần cuối của chương 5, nghĩa là cái chương đầu của diễn từ tám mối phúc thật. Qua một loạt Chúa dạy: người xưa bảo, người nay bảo, người xưa bảo, hôm nay Chúa bảo. Thì cái phần cuối của đoạn chương 5 này, Chúa cho một cái huấn lệnh mới so với cái tập tục cũ. Cái câu mà Chúa nói: anh em đã nghe luật dạy rằng hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù, thì nó từng chữ một như vậy thì chúng ta không thấy ở trong Cựu Ước. Nhưng mà trong truyền thống hay là trong các tài liệu chép Kinh Thánh, gọi là các cạo bản ở Qumran, cái hang động chứa những cái cạo bản chép Kinh Thánh trước Chúa Giêsu đó, thì chứng thực rằng là có cái chuyện hãy ghét những kẻ tội lỗi, là những con cái của sự tối, kẻ thù của con cái của sự sáng. Có lẽ trong cái hướng đó và trong cái tập tục, cái cách sống của người Do Thái mà Chúa nói điều này. Chứ thực sự ra ở trong Kinh Thánh Cựu Ước không có một chỗ nào nói trực tiếp cái câu như thế. Chứ hơn nữa, cái động từ ghét kẻ thù đó thì thường để mà không nói yêu, thì là thường người Do Thái có một cái cách nói là ghét. Rồi nó là một cái chút nhỏ về vấn đề cái thuật ngữ mà Chúa dùng khi Chúa nói luật dạy ngày xưa như vậy. Còn thầy bảo anh em hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em đấng ngự trên trời. Thưa anh chị em, chúng ta thấy rõ ràng cái luật mới của Chúa, cái điều mà Chúa đưa ra, thì nó yêu sách hơn nhiều. Mà mục đích để làm gì? Mục đích là để được trở nên con cái của Cha trên trời. Như vậy cái tiêu chuẩn để nhận định, để giúp cho chúng ta biết nhận biện phong để có thể chúng ta thực sự là con của Cha trên trời hay không đó, đó là yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Kẻ thù trong cái nhìn theo truyền thống thì có nghĩa là truyền thống trong cái bối cảnh thời Chúa Giêsu, đó là con cái của sự tối tăm. Con cái của sự tối tăm. Chúng ta để ý so sánh với tin mừng Luca và Matthew ở chương 10 thì chúng ta thấy cái hình ảnh của kẻ thù nó không nhất thiết phải là những người mang súng tới bắn đánh chiếm mình hay là giết chết mình mới là kẻ thù, mà là những người đi trong bóng tối, những người hành động theo cái bóng tối, thì những cái người như vậy là cũng được liệt vào cái gọi là kẻ thù, bởi vì đối chọi với con cái của sự sáng. Cho nên chúng ta cần để ý cái khái niệm kẻ thù trong cái bối cảnh thời Chúa Giêsu và ý của Chúa muốn dùng trong cái bối cảnh nào nữa. Rồi cái điểm thứ hai đó là cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Chúng ta để ý, đây là một cái cách nói nữa để nói cái gì? Để muốn nói là sự tha thứ. Chúng ta thấy ở trong Kinh Thánh bằng tiếng Việt, Kinh Thánh toàn bộ mà cái bản xuất bản năm 2011, nó có cái chú thích rất là hay. Đó là nói rằng cầu nguyện là dấu chắc chắn về sự tha thứ. Ở đây chúng ta thấy cái chú giải này rất là tuyệt vời để giúp chúng ta hiểu được cầu nguyện cho chứng những kẻ ngược đãi mình, đó là dấu hiệu mình đã tha thứ cho họ. Cho nên cái khái niệm của tha thứ không có nghĩa là mình tới bắt tay bắt mặt mừng. Không, tha thứ là không có nghĩa là mình tới mình bắt tay mình làm việc lại hay là mình hoạt động chung, không nhất thiết phải vậy. Mà có những đó, trong trường hợp này cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi mình, cầu nguyện cho những kẻ nói xấu mình, cầu nguyện cho những kẻ chà đạp mình, đó cũng là một tha thứ. Bởi vì tha thứ nó liên quan đến cái lĩnh vực của một ý chí, tôi có quyết tâm tha thứ cho người đó hay không. Tôi tha thứ bằng một ý chí là quyết định, nó cộng với cái điểm nội tâm nữa, đó là không có một sự hằn học và ai oán ở trong mình đối với những kẻ ngược đãi đó, đối với những người mà mình không thể nào làm việc được nữa. Đó. Thì chúng ta để ý cái khái niệm này nhờ cái chú thích ở trong cái cuốn Kinh Thánh mà nổi tiếng nhất của Việt Nam bây giờ. Đó. Có nhiều, rất nhiều chú giải. Thì để chúng ta thấy được là cái khái niệm, tại vì có một số người hiểu rất là sai cái khái niệm về tha thứ. Sai rất khái niệm về tha thứ. Cho nên được có một dịp nào đó tôi sẽ trích dẫn tất cả những bản văn Kinh Thánh liên quan đến tha thứ để tôi phân tích và cho thấy cái khái niệm của tha thứ như thế nào. Đó, thì bây giờ, thưa anh chị em, yêu kẻ thù và cầu nguyện cho đến kẻ ngược đãi anh em. Điều đó Chúa không chỉ muốn dừng lại ở điểm đó. Đó mới chỉ là phương tiện thôi. Cái mình lời nó như là phương thế thôi. Mà mục đích để làm gì? Là để trở nên con cái Cha trên trời. Đó là cái mục đích, là cái cứu cánh phải đạt đến. Mà để đạt đến điều đó thì phải yêu kẻ thù và cầu nguyện cho họ, nghĩa là tha thứ cho họ. Rồi chúng ta thấy yêu kẻ thù, như tôi mới nói vừa nói, là ngay cả những người mà họ không có đối xử tốt với mình, họ sống trong bóng tối, họ đi sai quan điểm với mình, họ không có cùng một quan điểm với mình, không có cùng, họ ở bên một cái phe hướng khác, họ đôi khi chống chọi lại với chúng ta nữa, thì cái khái niệm kẻ thù nó cũng nằm trong cái đó. Đó. Thì đó, chúng ta thấy hai cái yêu sách này, chúng ta thấy nó khó hơn cái luật dạy ngày xưa hay là cái thói tục thời bấy giờ. Để làm gì? Bởi vì Chúa mời gọi chúng ta để đạt đến cái gọi là trở nên con cái đích thực của Cha trên trời, thì còn phải sống một cách phi thường hơn. Chứ không phải sống bình thường như người khác, là yêu đồng loại rồi ghét kẻ thù, cái chuyện đó rất là bình thường. Cho nên để mà đạt được cái hạnh phúc trong cõi nhân sinh này, trong cái bài diễn từ Tam Mối xuống Phúc Thọ, Chúa mời gọi hãy trở nên phi thường. Hãy trở nên phi thường để mà có thể trở thành con cái của Cha trên trời. Chính vì vậy mà cái phần kết luận của cái đoạn trích hôm nay, Chúa kết luận, Chúa mời gọi: vậy anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Trở nên hoàn thiện như Thiên Chúa là không thể nào trở nên bình thường được, mà là đã trở nên phi thường rồi. Đó. Mà tôi có dịp đã từng chia sẻ với anh chị em một cách hình thức chơi chữ. Đó. Thì nếu như cả cuộc sống chúng ta, cái tư hữu, chúng ta được mời gọi vươn đến cái sự phi thường này, đó là lý tưởng của mỗi người Kitô hữu, của mỗi người, mỗi một môn đệ Chúa Kitô. Mà nếu như chúng ta chỉ sống tà tà, yêu những kẻ nào yêu mình thôi, thích những kẻ nào thích mình thôi. Đó. Rồi mà chỉ tha thứ những kẻ nào tha thứ cho mình thôi. Chẳng hạn như vậy. Thì chúng ta sống ở cái gọi là bình thường. Mà hễ mà cứ ở mãi trong cái bình thường thì chúng ta rơi xuống cái tầm thường. Từ tầm thường chúng ta rơi xuống tầm bầy. Như tôi đã có lần có dịp chia sẻ với anh chị em rồi. Cho nên cái nỗ lực không ngừng để vươn lên, để thoát ra khỏi cái bình thường, để vươn đến cái phi thường là đó, là yêu kẻ thù và cầu nguyện cho họ. Đôi khi có thể đối thoại nó trở thành bế tắc, bởi vì đôi khi người ta không đủ khiêm tốn để nhìn nhận, để nhìn nhận lỗi của mình, để mà có thể có được một cuộc đối thoại để rọi sáng cho nhau và giúp nhau. Trong trường hợp đó, sự thinh lặng và cầu nguyện đó là một dấu chỉ, theo như cái chú giải của Kinh Thánh này, là dấu chỉ chắc chắn về sự tha thứ rồi. Cộng thêm cái tâm hướng của mình không phải hằn học và ai oán. Cho nên có nhiều người miệng bô bô nói tha thứ, nhưng mà trong lòng vẫn luôn hằn học, luôn cay đắng một người nào đó. Thì trong trường hợp đó không phải là tha thứ. Có người nói cầu nguyện cho những kẻ không có đối xử tốt với chúng tôi, nhưng mà trong lòng vẫn có cái mối hằn học, vẫn cái cay đắng. Thì trong trường hợp đó không phải là tha thứ, không phải là cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi mình nữa. Đó. Chúng ta thấy ở giữa, Chúa minh họa bằng hai điểm, bên phía Thiên Chúa và bên phía con người. Điểm thứ nhất, Chúa nói, vì người cho Thiên Chúa, vì người cho mặt trời của người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất lương. Nghĩa là Thiên Chúa cho. Chúa không có phân biệt xấu tốt, đồng đều với nhau. Mà nếu như Cha trên trời mà ứng xử như vậy thì chúng ta cũng được mời gọi ứng xử như vậy. Chính vì vậy mà Chúa mời gọi khi Chúa nói, vì nếu anh em yêu thương kẻ thương mình thì nào anh em có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Nghĩa là Chúa đòi hỏi chúng ta hãy trở nên phi thường ở chỗ đó. Ngay cả người ngoài cũng làm như thế. Ngay cả người ngoài cũng chẳng làm như thế sao? Chúng ta thấy Chúa so sánh như vậy để chúng ta mời gọi chúng ta phải trở nên phi thường. Đó, trở nên phi thường. Một cái nỗ lực để trở nên phi thường. Mà nên nhớ, nếu như một nỗ lực thoát ra khỏi cái bình thường để vươn lên cái phi thường là trở nên hoàn thiện như Cha trên trời là đấng hoàn thiện, trở nên con cái Cha mà không qua cái logic của sự tha thứ và yêu thương, thì cái nỗ lực vươn lên phi thường đó nó sẽ chuyển hướng sang là nỗ lực trở thành bất thường. Đó. Cái bất thường theo cái nghĩa tiêu cực, nó gây ra bao nhiêu cái trục trặc khác. Đó. Một cái nỗ lực vươn đến sự hoàn thiện của con cái Cha trên trời mà không được trợ giúp bởi yêu thương và tha thứ, mà nhất là cụ thể tha thứ ở đây là cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi mình, nói xấu mình, chà đạp mình, thì trong trường hợp đó cái nỗ lực đó nó không dẫn chúng ta đến phi thường sự hoàn thiện của con cái Thiên Chúa, mà dẫn chúng ta đến cái bất thường. Xin Chúa giúp chúng ta nghiệm được điều đó trong cái cuộc sống của chúng ta, và nhất là phải để ý tế nhị biện phân, đừng để một số lập luận rất là sai lệch về vấn đề yêu thương, về vấn đề cầu nguyện hay tha thứ. Chẳng hạn chúng ta thấy thường một vị bề trên thấy một thầy dòng, một nữ tu, hay là một thấy một chúng sinh mà có những cái cá tính không hợp giữ lại cái đời tu nữa thì quyết định cho ra. Thì thường chúng ta hay phản ứng, chúng ta thấy cái người đó thấy tử tế, thấy thế này thế kia, tại sao bề trên đuổi ra như vậy? Chúng ta trách bề trên hay là chúng ta trách giáo hội thiếu đức ái? Nhưng mà thực sự ra trong trường hợp đó không phải là thuộc lãnh vực của đức ái nữa, mà lãnh vực của ơn gọi, lãnh vực của biện phân, có thử người đó có thích hợp hay không. Cũng vậy, có nhiều lãnh vực trong cuộc sống mà chúng ta thường trách nhau là chúng ta thiếu đức ái, hay là thiếu sự tha thứ, nhưng mà thực sự không phải là lãnh vực của tha thứ hay đức ái, mà lãnh vực của sự tin tưởng hay không. Tin tưởng cho người đó khống hay không, tin tưởng cho người đó có với những cái cá tính người đó, người đó có thể làm linh mục được hay không, hay là làm nữ tu, hay là làm thầy dòng hay không. Cho nên vì những các cá tính đó thì không đủ tin tưởng để giao một trách nhiệm sau này. Chính vì mà bề trên hay giáo hội quyết định cho người đó về thì điều đó không có nghĩa là người đó, điều đó không có nghĩa là giáo hội thiếu đức ái hay là thiếu sự tha thứ. Chúng ta còn phải biện phân và còn nhiều lãnh vực khác nữa mà tôi không thể nào trích dẫn ở trong một cái khuôn khổ một bài giảng ngắn gọn như thế này được. Đó, thì có dịp nào chúng ta, tôi sẽ chia sẻ sâu hơn để giúp anh chị em biện phân, đừng để bởi một cái số lập luận thiếu suy nghĩ và nông cạn dẫn cho chúng ta đến cái gọi, dẫn đến chúng ta đến cái gọi là hay hờn trách và trách nhau là lỗi đức ái và không tha thứ thật sự cho nhau. Xin Chúa giúp cho chúng ta nghiệm được điều đó trong cuộc sống của chúng ta. Điều quan trọng đó là luôn nỗ lực ra khỏi cái tầm thường, cái bình thường, để mà vươn đến cái phi thường bằng con đường của yêu thương và tha thứ. Amen.